Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong đời sống tự nhiên của con người, cuộc chia ly nào cũng để lại một khoảng trống trong tâm hồn. Có những cuộc chia ly đẫm nước mắt, có những cuộc chia ly làm cho người ta cảm thấy tâm hồn của mình dường như mất mát. Lẽ tự nhiên đó, mỗi chúng ta có thể cảm nhận trong đời sống của mình. Thế nhưng hôm nay chúng ta nghe trình thuật tin mừng của Thánh Luca thuật lại cuộc chia ly của Đức Giêsu và các môn đệ. Đức Giêsu lìa bỏ các môn đệ, Ngài về trời cao. Nhưng đó không phải là một cuộc chia ly đượm buồn, không phải là một cuộc chia ly trong nước mắt. Các môn đệ từ biệt Chúa Giêsu lòng đầy hoan hỷ, và các ông hằng ở lại đền thờ Jerusalem mà chúc tụng Thiên Chúa. Cuộc chia ly này không phải là đoạn tuyệt tình thầy trò. Cuộc chia ly này không phải là cắt đứt mối tương quan. Không phải Đức Giêsu về trời cao để lại nơi trần gian tất cả những gì thương mến nhất, và rồi không bao giờ Ngài liên đới với họ nữa. Không phải là một cuộc rũ bỏ, nhưng Đức Giêsu về trời cao để dọn chỗ cho các môn đệ của mình. Đức Giêsu về trời cao nhưng lại hứa ban Thánh Thần cho đất thấp, để tất cả những con cái còn lại ở trần gian có sức mạnh mà tiếp tục cuộc hành trình làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu ban cho các môn đệ lòng tràn niềm vui, để các ông có sức mạnh nội tâm, để các ông có đủ can đảm hầu sống đời chứng tá của mình. Thời của giáo hội là thời làm chứng. Các tông đồ làm chứng cho đấng phục sinh. Những người kế vị các tông đồ làm chứng cho đấng phục sinh. Và đến phần mỗi chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những chứng nhân làm chứng cho đấng phục sinh. Hành trình để làm chứng cho đấng phục sinh là một hành trình liên lỉ, không phải ngày một ngày hai, mà là cả cuộc sống, cả cuộc đời của người Kitô hữu phải trở nên một lời chứng tá. Hành trình đó không đơn giản, hành trình đó đối diện những phong ba của cuộc sống, đối diện với những thách thức, đối diện với những nguy cơ mà có khi người làm chứng cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi. Không có ơn của Thánh Thần, không ai có thể trở nên chứng tá cho đấng phục sinh. Không có ơn của Thánh Thần, không ai có thể mạnh mẽ để làm chứng cho Chúa khi phải đối diện với thử thách. Cuộc sống và thử thách luôn luôn mở ra hai điều. Đó là cơ hội và đó cũng là thách đố. Chính khi vượt qua thách đố, người ta có cơ hội để trưởng thành. Vượt qua thách đố, người ta có cơ hội để giành chiến thắng. Vượt qua thách đố, người ta có cơ hội để thành toàn hơn. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã dùng hình ảnh của con đại bàng như biểu tượng diễn tả sức mạnh của họ. Thế nhưng để đại bàng có được sức mạnh, nó cũng cần phải trải qua một chặng đường dài huấn luyện đầy cam go. Những nhà sinh vật học khi quan sát chim đại bàng cho chúng ta những dữ liệu lý thú. Chim đại bàng thường làm tổ trên những gành đá cao hiểm trở, và khi đã đặt được một cái tổ nơi gành đá, chim đi công về những thứ như mảnh sành, gai góc, đá sỏi để lấp bên dưới cái tổ. Sau đó, chim mẹ công về rác rến cùng với những lông thú như những sản phẩm, những chiến lợi của nó đặt lên trên những lớp đá, gai góc hay mảnh sành che lấp những gì là cằn cỗi khô khan. Chim mẹ đẻ trứng vào đó rồi ấp con, chăm bẵm con từng ngày cho đại bàng con khô lông khô cánh, cho đại bàng con có thể lớn lên dần. Và rồi, khi cảm thấy con của mình có thể cứng cáp, chim mẹ lùng sục làm cho cái tổ xáo trộn lên và những gai góc mảnh sành lộ ra. Chim con cảm thấy đau đớn, khó xoay sở và bức bách trong cái tổ đó. Nó phải cố gắng mỗi ngày để rồi một ngày kia bay ra khỏi tổ. Và khi con chim con bay ra khỏi tổ, đó là lúc chim mẹ phá cái tổ để con của mình từ nay trưởng thành, không còn bám víu, không còn chờ đến sự chăm bẵm hay quan tâm của mẹ nữa. Lúc này nó có khả năng để đối diện với sóng gió, với biển khơi, với một chân trời mênh mông phía trước. Hình ảnh đó có thể diễn tả lộ trình của người môn đệ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cho các môn đệ được ở với Chúa những tháng ngày êm ái, được chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, được cùng với Chúa Giê-xu rong ruổi khắp xứ Palestine, được chứng kiến cảnh khổ hình của Đức Kitô như những sỏi đá mảnh sành của đời sống đức tin đâm vào tim rướm máu các môn đệ. Thế nhưng khi Đức Kitô phục sinh, cũng là lúc các môn đệ được đón nhận Thánh Thần và các ông trưởng thành trong đời sống. Và giờ đây khi Đức Giê-xu về trời, Ngài trao cho các ông sứ mạng loan báo tin mừng, trao cho các ông sứ mạng làm chứng, và Ngài tin rằng với sự trợ lực của ân sủng, với sự trợ lực của Thánh Thần, các ông đủ trưởng thành để dấn thân trong cuộc đời sóng gió. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi nhìn về sứ mạng làm chứng của các tông đồ, chúng ta được mời gọi sống lại ơn gọi chứng tá của mỗi chúng ta. Tất cả và từng người chúng ta đều là những chứng nhân của đấng phục sinh khi chúng ta đã được dìm vào giếng rửa tội và trồi lên để sống sự sống mới. Xin cho tất cả những điều chúng ta nghĩ suy, tất cả những gì chúng ta hành xử đều trở nên lời chứng cho đấng phục sinh. Ước chi cuộc đời của chúng ta không trở nên chướng kỳ cho anh em mình, nhất là những người chưa được đón nhận tin mừng của sự sống. Xin cho đời sống của chúng ta trở thành một lời loan báo Đức Kitô đã chết và sống lại, loan báo Đức Kitô niềm hy vọng cho mọi người, loan báo Đức Kitô là hạnh phúc viên mãn trên vương quốc mà mỗi người đang hướng tới. Xin cho nước trời trở thành đích điểm để mỗi chúng ta hướng về và có sức mạnh hân hoan làm chứng cho Chúa trên hành trình tiến về vương quốc.